đạo á, đừng có nghĩ giàu mình có lập 100 tiếng chùa để nữa, lập đúc chuông tạo tượng hàng ngàn để nữa, mình lúc nào cũng cứ nghĩ rằng mình chưa làm được cái gì hết đó, như vậy nó mới được. Chứ không đâu cứ nói rằng rằng ơi tôi làm 4 tỉnh chùa rồi, đủ rồi, làm sao mà đủ được, hằng hà sa số khi mà chưa đủ thế. Vì thế cho nên phải hàng phục cái vọng tâm, chứ cái vọng tâm của mình nó mạnh lắm. Cái vọng tâm cũng như là mây che mặt trời, cái vọng tâm là mây, còn chánh tâm là mặt trời. Đó. Cũng như hiện bây giờ cái vọng tâm nó che, cho nên cái chân tâm nó không hiển lộ được, mình không tính toán được cái gì nữa, là cái vọng không à, mình sống với vọng. Đã có các loại chúng sinh, khi mà có vọng tâm rồi, từ cái vọng tâm đó mới sinh ra các loại chúng sinh. Bữa nay quý vị thấy nè, các loại chúng sinh là loại nào? Hoặc là noãn sinh, có giảng sau nữa nha, hoặc là thai sinh, hoặc là thấp sinh, hoặc là quá sanh, hoặc là hữu sắc, hoặc là vô sắc. Cái loài vô tưởng, loài cái loài không có, kêu là như là nó gần như là cỏ cây sắt đá, ngài cũng muốn là trở vào vô dư niết bàn. Cái này cái lý cao lắm, bởi vì học chung căn quý vị nên nhớ cái lý cao, nhưng mà khi nào quý vị hiểu được thì nó hay lắm, bởi vì đây là nói về chân lý mà, thành hay lắm. Nhưng mà quý vị phải gắn bình tâm mà hiểu, nếu chỗ nào chưa hiểu quý vị được phép cứ việc hỏi chúng tôi sẽ, bởi vì một bài giảng chúng tôi không tài nào mà giảng hết tỉ mỉ từng chút đâu. Quý vị nào thấy có nào nghi mà nghi có lý á, thì cho chúng tôi biết, chúng tôi giảng thêm cho, hoặc là giảng rõ ràng thêm cho. Thì cái đoạn này vừa chúng tôi vừa đọc là trong chánh văn của kinh Kim Cang á, Phật độ hết loài hữu sắc, loài vô sắc, loài hữu tưởng, loài vô tưởng, những cái loài đó sẽ có giảng sau đây. Ngài đều muốn cho tất cả những cái loài đó đều vào vô dư niết bàn. Vô dư niết bàn nghĩa là cái cảnh niết bàn không còn hình tướng, cái cảnh niết bàn siêu việt, cái cảnh niết bàn coi như là tự tại hoàn toàn, đó gọi là vô dư niết bàn. Vô dư nghĩa là không còn mảy may sanh diệt vọng tưởng. Đó, ngài độ, cho nên ngài thiệt ra đối với cái công hạnh của Đức Phật đó, mình không thể dùng cái lời nói mà xưng dương tán thán được đâu, hay là không thể dùng bút mực mà để mà ca ngợi ngài đủ được đâu, không thể nói được. Ngài thương chúng sanh còn hơn sắp mười, sắp trăm, sắp ngàn lần mẹ hiền thương con dạy. Đó, chúng ta học trong đạo, đọc trong sách rồi sẽ thấy điều đó. Ngài luôn luôn cứ tái sanh ở tại Varanasi, tại thành Ba La Nại, tái sanh hàng trăm kiếp như vậy để mà dìu dắt chúng sanh. Rồi ngài quá thiên bá ức quá thân, biết đâu trong cái đời ngũ trược ác thế này cũng có quá thân của ngài nữa, mà tại vì nhục nhãn mình không thấy thôi. Mà thường thường quá thân thiệt đó, các cái ngài đó ít có nói cho mình biết lắm, còn không phải là quá thân hoặc là giả thì ưa nói đó. Hồi nãy tôi nói đó, những cái người mà cứ xưng tôi là ông thánh, tôi là ông a la hớn, tôi là một vị thì chưa tôi đã qua trình chưa học được. Còn những vị mà cũng có thể tái sanh nhưng mà các ngài người ta không có nói đâu, mà nếu mà nói thiệt á thì người ta cũng không để yên đâu, thấy không? Ví dụ như bây giờ trong một cái cảnh giới như nào, có một ông nào mà có cái hiện tượng lạ đó, đi khi không đi như bay lên, cảnh sát nó bắt liền, nó chặn đầu chặn đuôi nó bắt liền này, nó cho cái chuyện là quái dị. Cho nên những vị Bồ Tát dù cho có thầm thâm biến quá đi nữa, các ngài làm bộ như người phàm đi bộ. Nên nhớ quý vị nên hiểu cái đó. Bây giờ mình làm thế nào để mình biết, làm thế nào để mình biết những cái vị đó là thật, chứ không phải là những vị tái sanh nhưng mà không nói, mình dễ hiểu. Rằng những vị đó trong một thời gian đâu ba tháng, nhìn những cái sự tu hành, những cái sự mà hoàn hóa, những cái sự mà đối với chúng sanh thế nào biết nó gì khó hết á, tại mình không chịu để ý. Nhưng mà các ngày đó thì các ngày có khi nào mà tự xưng nó đâu, nhiều khi các ngày còn xưng là bằng con khổ sải nữa, các ngày còn xưng các ngày là không biết cái gì nữa, nhưng mà biết hẳn nhất cơ nè, tổ sư bồ đề đó nè, không biết đâu.
Biết là cái tánh sáng tánh giới của mình chưa, không sinh là không diệt, đó là niết bàn đó. Cho nên mình tu tập là trở về với cái tánh đó, cái tánh đó nó màu nhiệm lắm, cái tánh đó có thể hàng tháng hàng ngày quý vị cũng có hiển lộ được một vài chút vài giây trong những giấc ngủ sáng suốt, trong những khi thiền quán, quý vị mà thấy cái tâm thanh tịnh không còn một sự mà hướng vọng gì hết á, thì đó là nó hiển lộ được cái tánh không thanh trong việc đó, biết bàn đó chưa bao giờ biết quá đi, biết quá đi. Bây giờ mình làm sao cho cái tánh nó phát triển ra thiệt thường xuyên, thì cái đó gọi là niết bàn. Như cái gì đâu cho hai niết bàn trong sáng hết cả chứ ha, là không mình có tức là ngoại hóa, không có cái gì ràng buộc, không tham không sân không si, mà cũng không có cái gì quá vui theo đời, mà cũng không có cái gì quá tận biểu một tức theo đời. Đó là niết bàn của mình. Một tháng không biết quý vị nhận được mấy lần, làm sao mà tháng nhận được một lần nó đỡ, cơ sở là không có lần nào nó mệt nữa. Vô như niết bàn là niết bàn không còn sanh tử luân hồi, đó người ta giải rút cái chữ vô như niết bàn đó. Vô như niết bàn là gì? Là niết bàn không còn sanh tử luân hồi. Mình sanh tử luân hồi mình khổ lắm, có gì giải quyết đó. Sanh ra rồi cuộc đời phải tranh đấu, không tranh đấu mới được. Tranh đấu rồi chết, bệnh chết, bệnh rồi chết, chết rồi lăn lộn, chết mình thấy cuộc đời mất lắm. Bây giờ mình phải làm sao cho không còn sanh tử luân hồi, nó phải nói cuối cùng rồi diệt độ tất cả. Mấy cái chữ đen đó là chữ trong đó, diệt độ tất cả, diệt là dứt hết các vọng tưởng, diệt là dứt hết các vọng tưởng, là diệt trong đánh đen đó, thấy không? Độ là trở lại tánh giác của mọi người, độ là trở lại cái tánh giác của mình, độ là đi qua khỏi cái không nên những khổ, độ đó. Dùng trí tuệ sáng suốt để diệt hết trí ám, trí ám đó tức là như là vô tri đó, đấu tăng. Đó là ý nghĩa hai chữ diệt độ. Cho nên là chúng ta có thí dụ nè, quý vị nên nhớ cái thí dụ này hay lắm. Giờ đọc đi đọc lại đọc cái người nắm đó, ví như người bị mù đông đất, thầy thuốc trị lành, ánh sáng trở lại, sáng thuốc trở lại, thầy thuốc chỉ trị bệnh cho người kia, ông thầy thuốc ông chỉ cho hết cái bệnh thôi, chứ không phải ông cho ánh sáng đâu. Nhớ nè, nhớ kỹ nè, chớ đâu phải cho ánh sáng đến người đó mắt. Thấy chưa? Mình tu là tu hết cái vô minh, hãy cái vô minh nó hết thì cái ánh sáng đó thì á, mà hãy vô minh nó dày đặc thì làm sao ánh sáng nó thế chuyện đó. Thế nên chúng ta biết rằng ánh sáng của mắt chẳng có. Ví dụ như bây giờ có nhiều người, người ta không thấy, tức là mắt bị mù, thấy không? Cái gì thấy, thấy không? Thì thấy không? Thấy không thấy được cái hiện tượng rõ ràng, nhưng mà thấy xấu, thấy xấu cũng là cái thấy, cũng là cái tánh thấy, thấy không? Bởi vì nó che bên ngoài nè, nó hư những cái bộ phận gì đó, cái cảm giác của thần kinh hệ trong có trong còn, cũng như đèn nó hư. Thì tại vì nó hư cái bóng gì đó, chứ bây giờ mà lắp cái bóng mới thì nó cái này là nói cái gì? Tánh sáng của mình sẵn có ha? Thì cái tánh sáng sẵn có bây giờ đây mình phải làm sao cái sự ngăn che của con mắt nó vốn không, bởi vì nó bị nhậm, bị mù, bị lờ là cả cái đó bên ngoài, cái cuộc cảm nhận của bên ngoài, chứ bên trong nó vẫn khai thông. Nhưng vì vốn không nên có thể diệt, bởi vì nó không cũng như mây, mây có thể diệt nó được là bởi vì nó không có tự tánh, nó phải có người đó là ra được. Nhưng vì sẵn có nên mới trị được, tức là độ được. Mình sẵn có cái thiên can bát nhã cho nên mình mới qua khỏi cái biển sanh tử luân hồi. Bây giờ nó chỉ còn đòi hỏi mình có một chuyện á, là chuyện gì? Phải làm sao để bùng dậy để lo tu niệm. Không chừng nào tốt chừng ấy, đừng đất để trễ, đừng để hẹn nữa, nó trễ lắm rồi. Dòng là các anh chị em tuổi trẻ cũng vậy, làm cái gì thì làm, phải lo cho mình, đừng có để nó đành dạ không. Bữa nay thưa thầy, con mới có 32 tuổi chưa tu nổi đâu, để con 80 tuổi mới tu, 80 tuổi là sao tu được, già nuôi là tu không được, cầm tu chủ nó cầm nó rớt xuống, ngồi thiền thì chân chạy nó cứng hết ngồi cũng được. cho nên tuổi trẻ là tuổi đầy nhiệt huyết, tôi nó dễ đắc đạo lắm. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới có 33 mấy tuổi là đắc đạo, phải không? Thì quý vị nhắc, mà chính cái đó là mình đã cũng dành cho đắc đạo. Chứ phải mình tu cái đó mà Đức Phật nhờ đó thấy ăn nó no, mình đắc cho mình nó. Đó có phải mình ăn nó rồi, người ngoài mình nó đâu, mũi ăn nó thở, thấy không? Đó có phải người này thở được những người kia được khó lắm. Là ta muốn nói cái gì? Muốn kêu cái gì? Đáng là thích bệnh đã ra một chút thật. Thanh thôi ta nó muộn là không có kịp, có ngày muộn nó mất kịp. Không thấy nào tôi thích đó. Rồi uống một cái cuộc đời mình uống đó, uống đó. Lên gặp được Phật Pháp, gặp được thầy bạn, gặp được Pháp Hội Đạo Tràng mà không chịu nhún thì giờ để mà. Còn có nhiều gì còn nói cho nên càng bận quá, thầy ông trưởng hầu ở bên Việt Nam biết bận, qua bên đây biết bận chứ, nếu qua bên đây là càng bận nhiều hơn nữa. Có ạ, thầy ông đã nói thầy ạ. Chư Tổ đã nhắc chúng ta khi mà còn thở ra hít vào là còn bận. Từ khi nào mà tắt thở rồi mới hết bận, đây là nó tiết kiệm bận rộn của đời. Thì bây giờ chỉ có một điều là mình phải khôn khéo sáng suốt chút, khéo bớt thì giờ. Chán bớt thì được. Tôi ví dụ chán bớt thì sao? Thế vì một tuần nó 7 ngày, sẽ 7 ngày hay là 8 ngày? 7 ngày. Thì thôi bây giờ mình làm ăn buôn bán gì ơn nghĩa, đi lại đi. Thôi kệ nó mình chán bớt cái chuyện là chừng 3 tiếng đồng hồ mỗi tuần thì chúng dịch. Sáu trước là nhìn lên Đức Phật một chút, theo thời khá tận cho nó yên. Ổn trước là mình cũng đưa ổn tâm hồn, sau đó muốn cầu lên chung hết. Đó là thôi cho mong tiếng đi. Rồi 2 tiếng nữa cũng để được khai tâm thông minh của mình, để bởi vì nếu tu mà không có học, không có tập đó, thì tu mù. Còn nếu mà học cái giỏi mà không chịu nó tu á thì nó không lợi gì cả. Mà cái người chưa hiểu đạo là nhất định phải nhiếm thì giờ để mà bởi vì mình học, tất nhiên là mình tu trong đó rồi, học để cho nó sáng, sáng là mình dưới con đường mình biết nó lợi lắm. Ví dụ như bây giờ một cái vấn đề gì cũng bị nhập tâm rồi đó, hiểu được chắc chắn nè. Thì chính cái đó nó giúp cho mình khi mình bỏ ra cách tâm chết cho mình, cái đó nó giúp cái tư duy cho mình đâu. Nhãn chạy trước quanh tòa, nhãn chạy trước tập luyện như thế này. Nếu mà người ta dắt dẫn mình đi lộn đường nè, hoặc là người ta đem giấy tới bờ chung là thời gian mình cùng họ với chùa thông minh có nguyên tại bởi vì trong lúc đó mình xa chốt. Còn bây giờ mình nó xa chốt đưa giấy tới là đi ra đi lên cũng được. Hơn nữa là mình thiệt sáng suốt được, mình biết được đi. Thấy không? Mình biết được đi có nghĩa là nó là không có hầu không danh tiền, tôi nguyện sanh được có Phật Di Đà. Chính phẩm trang vàng ấy nhờ cha, qua nở tỏ là khi thấy Phật. Các bậc Bồ Tát bạn đời ta không được. Bây giờ ông dẫn tôi đi về Atula, tôi cũng chẳng đi đâu. Mình có quyền. Là cái tâm mình đã sáng. Là muốn sáng như vậy là phải hiểu đạo, phải học đạo. Cũng như một quyển kinh mà khi mà quý vị đã nhập tâm rồi. Thấy không? Dầu là đó là thanh kinh nhắc nhã đi, thì khi quý vị thấy có kinh mình ngồi mình đọc cũng được, không có quyển kinh mình ngồi mình đọc cũng được ha. Một ngày nào ra một ngày nào mình ra đi tới tầm chết, không kinh không sợ, nhưng cái tác giả nó mình nhớ, nó đỡ lắm, nó đỡ lắm. Một khi mà nhớ lại cho một câu nhất niệm không tam giới đó, mình thấy mình chuyển được việc. Cho nên tôi nói là kinh trợ quý vị thời gian mà một lòng. Chứ tôi thấy sao mà toàn là dở bổn không này. Thế chúng sanh có vô lượng, vô số, vô biên. Thật không có chúng sanh nào diệt độ cả. Cái câu này cũng cao lắm á. Chúng sanh thì có vô lượng, vô số, vô biên. Nói diệt độ cái sự thật đâu có diệt độ cái giảng câu này nè. Vì cớ sao nếu Bồ Tát còn có ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng thì Bồ Tát tức là không phải là Bồ Tát. Tất nhiên là có thấy mình có diệt độ, tất nhiên là có ngã tướng, nhân tướng rồi. Bây giờ ta giải chữ ngã tướng là sao, là ngã tướng là nghĩa là sao? Ngã tướng là cái tướng có hình tích vậy, có hình, có thức, có rõ rệt ra kêu là ngã tướng. Chắc chặt hình tích, chắc chặt rồi. Trên này phải, cái kia trái, trên này tròn, cái kia vuông. Khi nó mệt, nó lăn sang cái chuyện đó mà không lo trong mình, mà cứ lo cái chuyện ở bên ngoài không hả? Tâm không trống rỗng, cái tâm không bao giờ trống rỗng. Chức bị trệ ngại, không thể hóa giải được. cho nên gọi đó là tướng. Thấy không? Ngã tướng là sao? Ngã tướng là sự yêu mến thân mạng mình. Cái yêu mến thân mạng mình nghĩa là gì nè? Cái gì cũng lo cho thân mạng mình mà không lo cho tâm, không lo cho tâm. Tâm mới chuyện là của mình mà không chịu lo cho tâm, cái gì cũng lo cho thân không. Mà cái thân là nó còn, nay còn, nay mất. Nếu mà nó không chịu thở nữa thì cái thân nào còn, thấy không? Còn cái tâm mới là cái của mình. Mình người ta nào ai cái lo cho tâm đó, cứ lo cho tâm không à, nó khổ lắm. Nếu bà cứ nói mộng điện sao, con hiểu lại cho mình. Đúng, lo tâm hay lo tâm nó chuyện đấy. Đó thì hay quá rồi. Mà cũng phải lo thân nữa chứ. Không lo thân nào hữu phúc thiện không chứ là nó này nó được. Nhưng mà thân tâm đủ nó dịch đúng như vậy đó. Mình nghe mình đâu. Là sự yêu mến thân mạng mình, chọn ngày cứ lo cho thân, tranh danh gọt lợi cho thân. Cái gì cũng cho thân, quên thân. Tính toán cho thân mình, rồi lo cho thân con cháu. Đó, đều thuộc về ngã tướng cả. Hơi trời mình, rồi giờ có lo cho con cháu. Rồi chắc, rồi kiếp, rồi chút, gì đó. Nó qua biết mình là cho hết. Cho nên qua bên đây cũng đứng, qua bên đây rồi nói là có xã hội là lo hết. Bây giờ là tu đi. Thấy không, tôi bên nhà mình đau dữ lắm á. Cho nên do bên này cái đó cũng là cái tốt, mình không cách cái nào là tốt, cái nào là không tốt. Bên này ấy, cho rằng là có cái việc luôn, là đó hết, để nó yên tâm hơn. Đừng có lo không mệt lắm, trong đó cũng ngã tướng, bây giờ nhân tướng là gì nè? Nhân tướng, khác việc không việc người khác khác với mình nè. Thấy người có thế lợi của mình, thế lực rồi đó, thì chạy theo, dán quốc. Thấy có thế lực, có thế lợi, cứ chạy theo món quốc thì nhân tướng, đúng người đó mà. Thấy người yếu đuối á thì giận chán không ưa, thấy người ta nghèo khổ, thấy người ta yếu đuối là bỏ không thèm, bỏ ngàn đâu, thấy mệt cho cuộc đời chưa. Ganh ghét người hơn mình, là thấy ai mà bọn cái áo tốt hơn mình cái là tập lòng rồi, mai luôn anh mai cái tốt hơn. Thấy ai có gì cái nó mệt, nó đã chưa được nhân tướng. Rồi bỏ sẻn đối với mọi người, không bao giờ giúp được một cái gì hết. Điều là nhân tướng đó, giảng rất rõ ràng đó. Chúng sanh tướng là gì? Chúng sanh tướng là phàm thế sắc, thọ tưởng hành, chắc cho là chúng hòa hợp, gọi là chúng sinh. Sắc là bữa, mấy bữa trước giảng rồi là sắc, thọ tưởng hành, nó đâu có thiệt. Nó tổ hợp là nó thành cái thâu, chúng hòa hợp là vậy đó. Tham lam, giận tức, si mê, ái nhiễm. Tham lam, rồi giận tức, rồi si mê, rồi ái nhiễm. Làm cho kìm đắm nguồn linh, cái tâm linh của mình nó khác, làm cho kìm đắm nó không. Cái linh tắc của mình đó, tôi là giác linh hay linh hồn đó, có thể nói tiếng với tôi dễ hiểu. Những việc nói trên đều là chúng sanh tướng, tất cả nó đều là chúng sanh tướng đó. Là bớt lỏi. Họ giả tướng là sao? Những việc đốt hương cầu nguyện, và trình cầu nguyện mà cứ ban cầu của mình không là cũng không được đó. Đốt hương cầu nguyện, cầu cho có phước điền hiện tại. Rồi lại thêm cái gì nữa? Uống thuốc luyện đơn. Thế chắc không lâu để mà tạm nghiệp. Chứ nếu mà mình sống lâu để mình tu thì nên sống. Sống lâu để đích cho mình, đích cho mình nên sống. Còn cái này khổ, họ giả tướng là cứ ra cho sống lâu nhưng mà không có chịu tu. Uống thuốc luyện đơn, rồi cửa thanh tử. Hy vọng trường thanh trong già, không có già đây thì nếu mà lo tu thì tốt. Các việc ấy đều là thọ giả tướng, mà nếu có như vậy đó tức không phải là Bồ Tát. Phật nói nếu mà người có ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng không phải là Bồ Tát. Bồ Tát tức là những hạnh nguyện đạo tham mô đàn đó. Bây giờ khái luận tức là khái quát để mà biện luận thêm cái phần trên. Phần các lối giảng nói phương pháp một lỏng tâm, Đức Phật Như Lai cốt yếu nói lại phần trước, giảng lại phần trước qua lời hỏi của ngài Tu Bồ Đề, làm thế nào để trụ tâm, trụ cái tâm của mình, làm sao tâm mình an trụ được? Từ trước giảng đầu đó, từ trước giảng đầu, làm sao để hàng phục lỏng tâm mình, lỏng tâm nhiều quá đi. Bây giờ phải làm sao để hàng phục nó? Mình mệt lắm, mình cứ lỏng tâm của mình thôi, việc như đi đâu cũng là mệt lắm, nó làm mình thất niên bát đảo. chuyện gì mà hãy nói câu tiếc hay là nói cái gì mà về tâm linh á, thì không bao giờ nó vui mà nó nghe đâu, nó buồn nó ngủ. Mà hãy nói gì cái chuyện đầu, cái chuyện mà tranh danh đạt lợi á, số một con mắt tranh đó không bao giờ mê muội chút xíu nữa. Mà hãy nói cái chuyện công nghiệp, cái chuyện là sao để tham thiền nhập định thì ổng ngủ lụng hoài, ngủ khoai. Do đó cho nên các vị thì chưa có sắp cái chuyện tưởng để cái ngũ lục đó cho nó nhớ đập quá, là đập cái ngũ lục đó chứ phải đập người đau đó người nó khổ. Cái việc là vọng tâm, cái đó cái vọng tâm đó, để làm sao cái hàng phục vọng tâm thuyết minh hai câu hỏi ấy một cách rõ ràng. Lẽ ra chỉ cần nói hàng mà không cần nói trụ, vì hàng cũng giống như chữ trụ, bởi vì hàng phục tức là trụ rồi, ấy là hàng phục vọng tâm kia. Đó, vọng tâm niệm kia trụ tức là đã định tâm kia vậy. Thế nên Đức Phật Như Lai nói những người tu hành mà vọng tưởng còn nhiều thì tâm bồ đề không thể nào thường trú, được thấy không? Nếu mà người nào mà tu niệm mà cái vọng tưởng mà càng nhiều á thì tâm bồ đề không bao giờ thường trú được, nó tản mát hết, mà nó tản mát không bao giờ được. Thì bây giờ tâm bồ đề nó tâm giác đó, tâm giác ngộ đó. Ai muốn tâm bồ đề thường trú phải xa lìa vọng tưởng, bốn cái chân phải xa lìa đi. Muốn diệt nó ta phải ở trong hoàn cảnh phân biệt tất cả tướng, bởi vì mình học đạo mình để mình phân biệt nào là tướng giả, nào là tướng thiệt, nào là phải theo, nào là phải bỏ gạn lập nó. Trong phần căn bản mặc dù nói pháp tử, pháp tử là con của chánh pháp, con của Phật pháp gọi là pháp tử, con nhà đạo đó. Hàng phục phẩm tâm xong lại chú trọng phần thể nhập nhất thiết trí, và dĩ nhiên phải xa lìa bốn tướng nhân ngã chúng sanh và thọ giả. Hơn nữa trong phần chánh không nói đến các thiện nam và tín nữ, trong phần chánh văn không thấy nói tới thiện nam tín nữ mà chỉ nói các vị bồ tát thôi, mà chỉ đề cập đến các vị bồ tát tại bồ tát, bởi vì các bồ tát là những đệ tử đã thành đạo rồi. Cho nên Phật nói được giờ các vị bồ tát đó mới nhắc lại cho chuyện nam tín nữ. Tuy nhiên Phật cũng có nói nè, tâm thể rộng lớn, các vị bồ tát đã thành đạo cho nên cái tâm thể rộng lớn lắm, không có nhỏ nữa, hẹp nữa, thuyết minh phương pháp rồi dặn vào các bồ tát phải trừ y tế của mình. Cái vô minh là còn một chút đó, cũng như căn nói có 13, 14 chưa phải là 16 đó thì nó chưa còn, phải tu thêm nữa cho các vị bồ tát còn phải tu nó nữa, bởi vì y tế vô minh còn. Còn các thiện nam tín nữ cũng phải theo cách Phật chỉ dạy mà hàng phục vọng tâm, phải hàng phục đó. Khi hàng phục được vọng tâm thì chắc chắn tâm bồ đề thường trú. Thì trong kinh Lăng Nghiêm, trong kinh Pháp Hoa cũng như kinh Kim Cang này luôn luôn đã nói vọng tâm, quý vị vọng tâm à, chữ vọng luôn luôn là có chữ vọng tâm, vọng tâm thấy chưa? Thì bây giờ đây làm sao á, cái vọng tâm nó đấu với cái chữ chân tâm à, chân tâm cũng được à, tâm chân đây chân tâm. Thì bây giờ chúng ta bị sống ở trong cái tâm vọng động vọng quá nhiều, cho nên cái chân tâm không bao giờ dẫn độ được. Viên ngọc mặc dầu chúng ta có, nhưng mà bây giờ bị bao nhiêu bùn nơ đất bụi nó bám biếu đầy hết, thì cái yếu thế của ngọc làm sao phát triển được? Tâm mình có tánh sáng đó, có chân tâm nó chắc chắn không sai, nhưng mà bị cái vọng trần nó bao phủ hết, nó che hết, cho nên cái mặt trăng sáng không có hiện lộ được. Cho nên mà cái đó nếu mà bị cái vọng tâm đó là do cái gì? Do vọng tưởng, vọng tưởng giả nó lên đó, tức là bị ngã nè, nhơn nè, ở trong đó chúng sanh nè, chúng sinh nè, gì nữa? Họ vậy đó. Quý vị vừa coi lại bốn cái giải nghĩa mà tôi mới đọc rồi đó, cho nó thấm, đọc đi đọc lại, đọc mình hàng của mình diệt trừ được bốn âm này á, thì trên tâm mình thiện, không biểu hiện cũng hiện hết, không có tái lại nữa, ông phải hiện được cái chân tâm ra. Còn khi mà cái này mình giữ còn nguyên thì mình có lại có bao nhiêu lại. Thành ra bây giờ học hiểu được nhất làm sao mà thực hiện ra được cái chân tâm tâm của bạn này, chứ không phải nó uổng lắm, thân sanh bản tử uổng lắm. Giả nghĩa Đức Phật bảo là tu Bồ Đề, các vị đại Bồ Tát nên theo phương pháp mà tôi đã nói vừa rồi để hàng phục vọng tâm mới có thể thường trú được tâm Bồ Đề. Cái tâm Bồ Đề mất vững, mất ở, mất chắc, chứ không cho cái tâm Bồ Đề cũng có được. Phương pháp hàng phục vọng tâm là phải xa lìa bốn tướng. Tôi vừa giảng lên, nếu muốn xa lìa bốn tướng là phải phân biệt tất cả các tướng. Hiện tại tướng chúng sanh ta thấy có 10 loại, thì tướng chúng sanh đó có 10 loại chúng sinh. Thì ở đây quý vị thấy nè, giảng ra quý vị chúng ta thấy nè, một là noãn sanh. Noãn sanh là loài sinh trong trứng như là các loại gà, vịt, chim, rùa. Rùa sinh trứng là sinh con đó là nó thuộc về một loại chúng sinh nè, đây là mười loại chúng sinh là thập loại. Hai là thai sinh, thai sinh là loại sinh con như người, trúc, rồng, tiên, tiên cũng sinh con, vân vân, là loại sinh con. Kế đó là thấp sinh. Thất sanh là cái chỗ ẩm ướt hòa hợp cảm sinh, nó thành ra như cái chỗ ẩm ướt và thất sinh. Tức là gì? Như là các loại côn trùng, sâu bọ, thành cái chỗ ẩm ướt 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 đó nó sinh. Như hay là như loài cá, tôm, cá ở dưới nước cũng là thất sanh. Dưới ướt đó chỗ ẩm ướt đó. Đây mà thầy kể hết cho mình nghe. Quá sanh là gì? Tức là quá kiếp ứng hiện. Cõi lốt đổi hình như các loài quỷ, loài súc, loài bướm, các loài bướm bởi sâu mà quá sinh, bướm quý vị nào mình có biết, loài dơ bởi chuột mà quá sinh, phải không? Đó, chuột ở một cái nó bay, có điều quá sinh nữa. Còn cái loài hữu sắc tức là loài các sắc tướng này, nó khác với cái loài ở trên đó. Chỉ có loài kêu là hưu cửu tinh minh, tức là loài có hình sắc. Hưu cửu tinh minh là sao? Cái này là một trong từ chuyên môn đó, trong kinh Lăng Nghiêm thuyết giảng này, cảm thấy tôi giảng vậy quý vị. Hưu cửu tinh minh là này nè, giống như người mà phái nó kêu là quái quan thiên đại, không thể chút nào đó. Nó giống như lời nói ra nó giống như ma, cái lời nói ra nó giống như là quỷ, nghĩa là nó không có cái gì chân thật hết, là gọi là hưu cửu tinh minh, là hữu sắc mà mình thấy mình không tin được cái gì hết, mà cũng không có cái cách gì mà chọn cho được họ cũng như người đó. Đó có một số á, mà có cách chứ không phải là không có cách đâu, có hình thức của mình hết mà không nói gì cả. Đó kêu là hưu cửu tinh minh, tức là các loài có hình sắc, nó có hình sắc. Còn loài vô sắc là chỉ cho các loài không tán tiêu tầm. Không tán tiêu tầm là chết bất đắc kỳ tử, chết chưa tấn số, chết chưa mãn nghiệp, hoặc là chết những cái cảnh gì đó kêu là không tán tiêu tầm. Loài không hình sắc như là ma yêu, đó kêu là không hình sắc đó. Nhưng ma yêu bởi vì chết rồi trở thành ma, chưa tấn số. Mà những người hung dữ đó, một còn sống mà chết cái đó chưa trở thành yêu, bắt người ta. Còn nếu là những cái người mà còn sống mà giỏi về văn thơ phú lục thì khi chết như vậy nó trở thành yêu, nó cũng ma, ma nhưng mà phải hiểu hung ngoan, hung chết, đủ thứ đó. Loài hữu tưởng là loài gì? Loài hữu tưởng là chỉ cho các loài thần kỳ quỷ quái, nhưng mà vận lượng đó như cái loài xuất ngạch mà học các tưởng, có tưởng có tưởng tượng. Nhiều khi họ đúng thì ma nó hiện, nhiều khi mình cái lời ma nó hiện ta thấy mà đuốc nè, ma kêu là ma mà chết á, chết tại đây nữa đó, ta thấy họ còn ở Việt Nam á, mà gặp là mưa lâm dân thấy Đó là giận đâu? Là đuốc, đuốc đâu không? Ma da hả? Mà đuốc là tức như là ma ở những cái nơi mà ở gần đồng, ở đồng ruộng á, thấy họ nó thích về nó đi. Nhưng mà có nhiều bữa họ thấy như vậy đó, họ mới nằm nếp ở trong những ruộng lúa họ coi qua thử việc có người hay là không có người. Bởi vì họ nằm im mà thì những cái bờ ruộng nó kể lại đó, chúng tôi không thấy. Bởi vì cái đường mà thấy được là cái đường đó cũng có cái ma nghiệp đó. Thế còn ví dụ như cái đường mà cái đức hạnh là không bao giờ thấy được đâu, hay là những người không có ma nghiệp thấy đâu. Rồi thấy cái ánh sáng đi giống như nhà chưa lên nước mà không có người, chân không bao giờ đi đường đó, nó cũng đi là chưa làm nước. Nhiều loại ma nó được trở hết mà trở sợ lắm. Loài vô tưởng là chỉ cho những cái loài tinh thần quá thành đất, thành cây, thành vàng, thành đá, có gì biết không? Vô tưởng là gì đó? Có nhiều khi một cái tảng đá nó người họ chết hoặc là nó chẳng hạn chết, máu nó rơi xuống đâu ở đó, ta hiện hiện tượng như là ma lại đó, trong những cái giò mối, giò đất, những cái con thú nhất nhất bắt các điện tử, nó chết nó bị nó bắn rồi đó, để máu đó, sau tới đó, đó là đó ở trong đây có gọi là đất vàng cây lá, trong cái vàng trong này nó cái vàng mà vàng các đất chưa hết lấy thành vàng đó, vàng trong khối cũng bị hết, ví dụ như những bệnh nhà chết trong đó chết bắt các điện tử, rồi nó ám ảnh nó ở trong đó. Loài phi hữu tưởng là chỉ cho các loài mùa đông là côn trùng và mùa hạ là cỏ cây, cũng đó. Đó là phải nghiên cứu được kỹ được, chứ mình không nghiên cứu thì là không tin nó, người ta nói lại vậy thôi. Cái này phải đi nghiên cứu là có hết cái hạnh nó không đâu. Loài phi vô tưởng chỉ cho các cái loài kêu là minh linh sinh trong đất, trong tổ, trong ổ đó. Những cái loài kêu là phi vô tưởng đó, những cái loài sinh ở trong đó mà nhiều khi nó cũng quá hiện cho, nhiều khi nó cũng đủ cái sự mà cho mình đang sợ. Rồi bóng nè, quý vị mình thấy mấy cái tờ máu nó cũng dễ sợ lắm, không phải đâu. Trên đã nói 10 loại chúng sanh tràn đầy vọng tâm, vọng tâm đều không phải chân tâm của Bồ Tát. Khi mà đã nhập vào ở trong 10 loại chúng sanh này, nếu mà mình thấy mình cũng mở cái này, mình vọng tâm này là gì? Ai sinh đó coi chừng là, nhưng mà không đổ là mình biết đạo. Giờ quý vị thoát ở cái người này mình chơi, vì mà mấy con này lên có tiên ở đến đoạn ấy là cái Phật đi, cái kia là nói là cũng đọa lạc mà nó kia là phát đọa đó, nên cái Phật đi, cái Phật là các anh này, còn đấy là cái trời, có trời cũng được. Đức Phật Như Lai muốn cho tất cả chúng sinh diệt hết nghiệp trước, độ họ thoát khỏi cảnh luân hồi trong sáu đường. Sáu đường là gì? Trời nè, người nè, Atura nè, xuất sanh nè, ngạ quỷ là quỷ đó, địa ngục. Không sanh không tử vào được ngôi làng vô vi thanh tịnh. Làm sao mà mình vào được cái ngôi làng vô vi thanh tịnh tức nhưng mà mình cũng luôn sống, mình luôn sống nhưng mà tâm hồn của mình kêu là thanh tịnh, trang nghiêm. Những cái việc cần giải thích giải quyết mình giải quyết cái một, rồi trở lại cái bản tính sáng suốt của mình, độ đời giúp ích cho đời, làm sao gì dắt cho mọi người biết con đường đạo mình đã tu đã tỉnh để người ta khỏi bị trong người cái loại này nữa đó. Thì làm được như vậy đó tức là chúng ta có vô vi nước này rồi, chứ không phải đợi bỏ cái thân này mới được cái vô vi nước này đâu. Cho nên người ta gọi là hữu vi nước này, rồi lại khi là mình trả nó các thân là cái vô vi nước này nó khác lên. Phật tuy đã diệt độ nhưng mà tất cả chúng sanh không hạn lượng nhiều quá đi, không tính trễ, không biên tế, không mà tính nữa, không có bờ mé, biên tế là bờ mé đó. Thật sự không có một chúng sanh nào được Phật diệt độ cả. Như thế là vì sao? Là vì chúng sanh cùng Bồ Tát đầy đủ tâm Bồ Đề vậy. Tuy những cái loài mà tu trễ hữu tưởng, vô tưởng, phi hữu tưởng, phi vô tưởng, quý vị nên nhớ, bởi vì họ nhiều kiếp họ mê lầm, chứ họ đều có đánh sáng hết. Vì vậy cho nên quý vị nhớ, lần nào mình tổng điểm á cũng hầu hướng hết, nào là tình diễn vô tình đồng duyên chuyển trí, nào là thập loại vô hồn diễn nguyên sở thói, tam thập lục bộ, tam thập lục loại cầu những hết. Chẳng nhiều chùa ta chiều chiều ta phải thiết thật ta cúng vô hồn là chú để cho những cái loại này người ta khỏi tài hướng thật, người ta nghe kinh nghe kinh tuần rồi cái nghe kinh đó mình đã chuyển chuyển thành là mình ở đâu mình cũng phải cầu nguyện nè, phải đọc kinh đọc dạy. Ví dụ như bây giờ mình nói đơn cử ha, ví dụ bây giờ vô trong một cái nhà xác mình tụng thần kinh để nó không thấy lợi cho cái dân linh mà tỉnh vô không, mà còn những khác cái dân linh khác, những cái loài khác, người ta có nghe tiếng chuông tiếng mỏ, nghe tiếng chuông á thì dứt sự vô phiền, nghe chuông đồng lòng thảnh thơi, nghe tiếng mỏ câu kinh câu kệ tụng nó thâm trầm lắm, rồi người ta giải bớt bỏ cái chủ nghiệp đó cũng là cái lối độ nó chứ nó không đâu chứ đừng có tưởng. Hay là ví dụ như quý vị đi đi trên đường cảnh sát đi qua căn ở trên đường trong núi tỉnh phẩm mình cũng đồng những thầu đầu mình hát vô kinh thơ đây là bản bản chỉ là chỉ có nó sáng đáng hình đáng hình mà thì tất cả phải lợi ích cho chúng sanh. Vì chúng sanh cùng Bồ Tát đầy đủ tâm Bồ Đề hiện tại bị vọng tâm điên đảo, khi diệt hết vọng tâm điên đảo thì trở lại thanh tịnh chú kính. Đó. Ấy là trở về bản tánh thẳng tắp của mỗi loài mỗi người trở lại. Phật nhắc dẫn mình, người thiện hữu tri thức giúp đỡ mình trở lại tánh đó, nhưng mà mình phải tự làm. Còn nếu mà để cái gì cũng ở lại cho người ta hết không được, mình để cho nó ai ăn thấy no, người ta đưa mình hãy ráng mình ăn, mặc dầu lúc đầu ăn chưa quen thì nó hơi đắng hơi cay hơi chua chát một chút, nhưng mà ăn đổng quen nè, không có hết á. Công việc cũng vậy, lúc đầu thấy thân đỡ nhàn quá đi, đặt chân mình nó ngon cứng nữa cứng vào tổng được lại cũng được, không biết lại làm sao đầu trời chúng ta tạm đánh thế này. Hát nổi nghe nè, cái gì cũng vậy. Thì cái vấn đề cái tâm này nói nó trở về là tánh của mọi người. Tánh mình thì mình độ, không thể nhờ Đức Phật độ mình được. Ngài là chỉ đạo là Ngài chỉ đặt con đường cho chúng sanh, Ngài hy sinh, Ngài tìm con đường, Ngài tìm thuốc. Bây giờ Ngài chỉ được cho mình, Ngài đưa thuốc cho mình. Đây nè, mình đang bận dụng thuốc này nè, ở đông tiên dụng thuốc này nè, ở đông gan dụng thuốc này nè, để có gì cho tôi uống thuốc này nè, nghĩa là nín thở mà uống đó. Chứ ta đưa ta nấu sẵn là nó giảm đắng, nó không có uống thì là thành bệnh giảm được. Uống 3 tháng một lần để ăn đổ nữa chứ. Thì chúng ta là để ăn đổ ra chịu. Ta đưa tin cho trẻ bây giờ nào ta nên làm trẻ cho cái khác, cho người khác đập nó tôi thôi, tôi đập không được nó làm sao đâu. Là đập tiểu thuyết hay hơn. Tình tệ là đọc khổ lắm bởi những chúng sanh mà Đức Phật lại chỉ bảo Ngài Tu Bồ Đề, nếu chúng sanh nghĩ rằng có được ta diệt độ cha ta cho, nghĩa là chúng sanh cứ nghĩ rằng thôi để nhờ Phật độ cho mình, Phật diệt độ cho mình được à, tức là đã chắc bốn tướng rồi, ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh và thọ giả. Bởi vì làm sao Phật diệt độ được, mình phải lo mình độ chứ, Phật chỉ con đường thôi, mình phải làm đi. Lại bị vọng tưởng đầy dẫy trong tự tánh, cho nên thường thường mình mỗi ngày mình cũng phải đọc cái bài mà tôi là tự tánh chúng sanh thành nguyện độ đó, tự tánh thường nở thành nguyện đoạn đó, gì nữa tự tánh pháp môn thường nó đọc gì nữa, mà nó đọc không một cái nó đọc một cái một cái đọc hai biểu nghĩa tự tánh chúng sanh thành nguyện độ là tự tánh mình đó thành nguyện độ, tự tánh mình đã tự mình đoạn, không cần ai đoạn hết, mình phải tự mình đoạn. Người ta bắt buộc mình đoạn không được. Thì như thế làm sao gọi là vô dư niết bàn? Chắc chắn không phải là Bồ Tát, nghĩa là cứ lo vọng tưởng đầy dẫy trong tự tánh chẳng được. Theo đạo lý ấy chính là Bồ Tát chưa tạo mầu gì hết, giờ còn chỉ giờ tôi giảng bốn cái bài này. Theo đạo lý ấy chính là Bồ Tát chưa tạo mầu trở lại làm chúng sanh. Nếu mà không tạo ngộ thì nó trở lại là chúng sanh mùi lưỡi đấy. Bồ Tát đã giác ngộ mới là Bồ Tát, Bồ Tát là phải giác ngộ. Thật tại thì chính mình hãy do tự mình độ, thật tại thì chính mình hãy do tự mình độ. Đức Như Lai chỉ giáo con đường cho chúng sanh, nhưng chúng sanh đừng nghĩ rằng Đức Như Lai là vượt độ cho chúng sanh. Nếu nghĩ như thế tức là cắt trước bốn tướng nội, cái nhân tướng, cái ngã tướng, ngã tướng là mình, nhân tướng là Phật, rồi cái chúng sanh tướng, cái thọ giả tướng, là bốn tướng con đường giải thoát. nếu không nó còn tươi thì nó còn khác. Như pháp con mắt sáng quắc luôn luôn từ đầu tới cuối, và ngồi thiền cũng là tính của thằng mình có căn cứ đó. Đó căn cơ mà tự mình mà để mình mừng là chứ không phải dễ đâu. Kiên trì tâm trí, kiên tâm trì trí trong khôn, chúng sanh mờ loại bị tù khổ thai, lưỡi khổ thai. Mình đâu có tự do gì đó, mình coi đi. Nó có phải tự do đi lại như thế này, càng đi nó càng ngày kêu là không ma dại. Cho nên chúng sanh á, mờ loại bị tù khổ thay bị tù. Mình đâu có biết mình bị tù. Mình biết cho mình là ngon lành nè. Bởi vì cố chấp ai cũng đã cố chấp. Cố chấp cho mình là hơn hết, cho thân mình là tuyệt, cho của cả là thường còn, cho cuộc đời là lên luôn. Lên luôn, lên luôn, lên luôn. Đời nó như vậy, khi mà cái cước nó đến, mình cũng thanh tịnh tâm, mình hưởng một chút thôi để mình ban bố cho chúng ta, nếu mình có phép. Nếu những cái gì nó có nó đến, được, vui lòng, không có cái gì mẹ hết, bởi vì đây là mình tạo, hoặc là thời gian trước đây mình tạo, hoặc là đời trước thì nó đến. Vui lòng để mà lãnh thọ, để mà mình kêu là, thì tâm mình nó chích, còn chứ mình sợ, sợ không biết, sợ là chưa biết. Mình con Phật, mình theo đạo Phật là phải có vô ý chí, phải có vô ý chí. Ngã nhân thọ giả các loài chúng sinh, bảo vì cố chấp ai, ngã nhân thọ giả các loài chúng sinh, các loài chúng sanh cứ sống trong ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, cứ như đó rồi. Bồ Tát còn có tổng kinh, các vị Bồ Tát mà còn tổng người này kinh người kia, chưa phải Bồ Tát trong tình thông ra. Thấy không? Bồ Tát là phải bình đẳng, đừng có tổng có kinh. Nhưng mà quý vị nên nhớ cái này có phải hiểu cho nó đúng nghĩa. Nên nếu chúng ta không hiểu đúng nghĩa thì nó cũng trở thành chướng ngại. Đúng nghĩa là nghĩa sao? Ví dụ như tôi đơn cử ví dụ một cái gọi là Bồ Tát còn có tổng sinh, chưa phải Bồ Tát trong tình bao la, là nó thế này nè. Ví dụ Bồ Tát ra làm một việc gì đó, Bồ Tát đây là chỉ cho người khác tâm tốt. Gọi là Bồ Tát không phải là quý vị nhận nghĩ Bồ Tát là những đầu tiên tôi cò khe đâu, hay những đâu. Bồ Tát là những người có tâm lợi tha, cái tâm giúp đời, gọi là Bồ Tát nhân Bồ Tát. Thì Bồ Tát còn có tổng tin, chưa phải Bồ Tát trong tình báo la, vô dư diệt độ hàng xa, giúp từ bốn tướng mới là chiến binh. Bây giờ làm sao cái điều kiện đầu tiên á, mình muốn hàng phục thì tâm, mình muốn từ cái vọng tâm, thì quý vị thật lần bớt cái ngã tướng nhân tướng đối với mình, đừng cầm chắc. Lo có sức khỏe, lo cho có khỏe mạnh, lo tu, lo tỉnh, ai nói gì mặc kệ, ai nói xấu mình cũng chả có gì đáng ngại, ai nói tốt của mình cũng đừng có gì mừng, có gì đâm mừng. Rồi có ngã tướng, một nhân tướng là cái ngã tướng là chúng ta đứng như vậy đó mà tu. Bây giờ 5 giờ là tới giờ rồi. Có một người chúng ta xin thưa.